đoạn 24, ngày công phán.
Trích trong tác phẩm Gương Chúa Giêsu quyển thứ nhất.
Tài phán chí công. Trong mọi lúc, bạn hãy nhớ luôn đến chung cánh của bạn, và hãy tưởng tượng như bạn đang phải đứng trước vị tài phán chí công. Không gì giấu được mắt Ngài. Ngài không chịu hối lộ, cũng không cho kháng án. Ngài sẽ đoán xử theo luật phép của công bình. Thường khi gặp một người đang giận, bạn cũng đã sợ. Nếu thế, đầy tội lỗi và ngây ngô như bạn, bạn sẽ thưa thế nào với Chúa là đấng thấu hết tội lỗi bạn? Thế sao bạn chưa dọn dẹp để chờ ngày chịu công phán? Ngày đó không còn ai có thể biện hộ, bào chữa giúp ai. Một chỉ phận ai người ấy phải tự lo. Giờ đây, việc làm còn có công, khóc còn có người thương, kêu còn có người nghe, sám hối còn đền tội được và rửa được linh hồn. Người nhẫn nhục vẫn có thể biến trần tục thành một luyện tội lâu dài và diễm phúc. Vì lúc bị nhục nhã, họ đau đớn vì lỗi người ta hơn là vì mình phải lắc nhục. Họ vui lòng cầu nguyện và thực tình thứ tha những người mất lòng mình. Họ không ngại xin người khác thứ tha cho mình. Họ sẵn lòng khoan dung hơn giận oán. Họ hà khắc với mình và cố gắng bắt xác thịt tùy phục lý trí.
Khổ hình, thà gột rửa tội lỗi và khử trừ thói hư ngay bây giờ, còn hơn đợi đến trong kiếp sau. Thực chính ta đã tự lừa dối mình mỗi khi ta yêu chiều thân xác một cách quá đáng. Lò lửa nóng bỏng kia dành để đốt tội ta chứ còn đốt gì? Giờ đây, càng tự dung thứ, càng chiều theo nhục thể, sau này càng phải phạt nặng, càng chất thêm củi cho lửa hỏa ngục. Cơ thể nào đã phạm tội nhiều hơn, cơ thể ấy sẽ phải chịu phạt dữ hơn. Trong đó, bọn biếng lười sẽ bị những mũi dùi đâm chọc, người mê ăn sẽ phải đói khát không tưởng tượng được. Ở đó, người dâm đãng và đam mê nhục dục sẽ bị ngâm trong dầu thông bỏng và lửa sinh diêm khó ngửi. Người ghen ghét, trong lúc cường độ đau khổ, sẽ chu chéo như chó dại. Không tội nào là không có hình phạt riêng. Chính trong đó người kiêu hãnh sẽ phải đủ thứ nhục nhã, và người hà tiện sẽ phải túng nghèo đến cùng độ. Một giờ đau khổ trong đó còn khó chịu hơn một thế kỷ hãm mình đền tội hà khắc nhất. Trong đó, tội nhân không được một phút nghỉ ngơi, một lời an ủi chứ không phải như ở đời, đau khổ còn có lúc được xoa dịu và còn được chúng bạn an ủi.
Phần thưởng. Vậy giờ đây, bạn hãy lo lắng và đau đớn vì tội lỗi bạn, để ngày công phán, bạn được vững chắc với người lành. Ngày đó, người lành sẽ đứng lên vững chắc trước mặt những người xưa kia đã từng uy hiếp và coi rẻ họ. Ai ngày nay khiêm tốn chịu người đời xét đoán, lúc ấy sẽ đứng lên đoán xử họ. Lúc ấy, người khiêm tốn và khó nghèo sẽ được tin tưởng rất nhiều, còn người kiêu hãnh sẽ phải sợ hãi mọi mặt. Lúc đó, người ta mới biết những ai đã biết chịu tiếng khờ dại và chịu khinh rẻ vì Chúa Kitô là hơn. Lúc đó, mọi đau khổ chịu cho nhẫn nhục sẽ đem lại vui sướng, và mọi người giữ sẽ phải câm miệng lại. Lúc đó, người đạo đức sẽ vui mừng và người ác sẽ phải buồn tẻ. Lúc đó, thân xác bị cầm hãm xưa sẽ nhảy mừng hơn là lúc được nâng niu chiều chuộng. Lúc đó, chiếc áo thô sẽ tỏa sáng, còn những lụa là lộng lẫy sẽ mất bóng. Lúc đó xó lều tranh còn đáng quý hơn gác tía lầu vàng. Lúc đó lòng nhẫn nhục vững chắc còn có lợi hơn tất cả uy quyền thế tục. Lúc đó đức vâng lời đơn thật còn đáng khen hơn mánh khóe nhà nghề. Lúc đó một lương tâm trong sạch và thẳng thắn còn đem lại vui mừng hơn là khoa triết học uyên bác. Lúc đó lòng khinh chê của đời sẽ giá trị hơn tất cả kho tàng trái đất. Lúc đó, một kinh đọc xuất sắc còn yên ủi bằng mấy bữa tiệc linh đình. Lúc đó, nín lặng còn vui hơn đã nói nhiều. Lúc đó, một việc làm tốt còn giá trị hơn ngàn lời nói đẹp. Lúc đó một đời sống khổ hạnh, một việc đền tội hà khắc lại dễ chịu hơn tất cả thú vui trên mặt đất.
Giây phút định đoạt, giờ đây bạn hãy tập chịu những đau khổ nhỏ, để lúc đó khỏi phải chịu những đau khổ lớn. Bạn hãy thử trước xem, lúc đó bạn sẽ chịu được bằng nào. Nếu ngày nay bạn chịu được ít quá, thế thì những khổ hình muôn kiếp bạn chịu thế nào được? Nếu ngày nay bạn bất nhẫn trước một đau khổ nhỏ nhẹ, thế hình khổ hỏa ngục sau này bạn chịu thế nào? Bạn hãy tin chắc, không khi nào bạn được vui vẻ cả đôi đàng, nhàn hưởng với trần tục và đồng trị với Chúa Kitô trên trời. Bạn ở đâu khi bạn không hữu diện trong bạn? Giả thử từ trước tới nay, bạn đã được sống giữa danh vọng và khoái lạc, nhưng nếu bạn phải chết ngay bây giờ, tất cả những cái đó ích gì cho bạn? Tất cả chỉ là phù vân, trừ yêu mến và phụng thờ một Chúa. Người tận tâm mến Chúa không sợ cả cái chết, cả khổ hình, cả phán xét, cả hỏa ngục, vì lòng mến hoàn toàn là lối vững chắc đưa họ đến cùng Chúa. Còn người đuổi theo thú vui tội lỗi, họ sẽ chết và công phán có lạ gì? Nhưng giả thử lòng mến Chúa trong bạn chưa đủ giữ bạn khỏi phạm tội, thì lòng sợ hỏa ngục lại có thể giúp ta xa lánh nó. Ai không thực tâm kính sợ Chúa, người đó không thể bền lâu trong điều thiện và sẽ chóng ngã vào cạm bẫy của ma quỷ.
Suy niệm, lời Thánh Augustine. Thiên Chúa nhẫn nại vô cùng vì người hằng hữu. Nhưng sau những ngày nhẫn nại đã đến ngày công bình, ngày thịnh nộ. Ngày đó mọi người phải ra trước mặt Chúa để thanh toán về hành vi và tư tưởng mình. Trước mặt Ngài, không còn bí mật nào không bị tiết lộ, không tội nào không bị phạt, cũng như không công nào không thưởng. Bao lâu còn sống, ta còn có thể định đoạt lấy cho ta một kiếp may hay một vận rủi. Nhưng một điều không bao giờ nên quên là, bên kia mồ không còn phải là lúc để thống hối nữa. Lại quan sát tối cao của người sống và người chết. Khi con chết, Chúa sẽ quyết định về số phận đời đời của con. Xin Chúa hãy nhớ Chúa cũng là Chúa chủ con. Cũng như tội con phạm đến đức công bình Chúa, thì những thương tích Chúa cũng kéo được lòng khoan dung Chúa. Chúa hãy nhìn lại những thương tích và máu Chúa đã đổ ra để rửa con mà giơ tay khoan hồng cho con trong giây phút đáng sợ ấy.